Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay phải nói là một ngày rất là đẹp ở bên Dallas, nắng chang chang nhưng mà lại không có nóng, nhiệt độ ấm áp lên cao vào khoảng 60 độ, rất là lý tưởng. Buổi tối giảm xuống còn 39, không có lạnh lắm. Vào ngày mai cũng là một ngày bắt đầu ấm áp nhưng mà ngày thứ bảy thì lại có mưa và sau đó thì nhiệt độ giảm đôi chút nhưng mà không có lạnh nữa. Tới ngày thứ hai thì bắt đầu lại ấm áp trở lại rồi. Nói như vậy là chúng ta cũng thấy là hơi hám của cái mùa xuân nó đã đến cái khu vực Dallas Fort Worth này. Thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Dallas có nói về vấn đề giáo dục, đặc biệt là cái kỳ thi gọi là SAT. Đây là một cái kỳ thi mới mà Ban Hội đồng Quản trị Đại học vào ngày hôm qua thì họ đã tuyên bố là sẽ sửa đổi về cái luật thi SAT. Đây là cái kỳ thi mà tất cả các học sinh cần phải thi đậu mới có thể đi vào trường đại học được. Và họ cho rằng là cái lần này đó thì cái kỳ thi cũ SAT nó không có đủ để mà xoay quanh một số những cái vấn đề, đặc biệt là cái vấn đề giáo dục khi mà các em vừa mới tốt nghiệp trường trung học là có thể gia nhập vào đại học. Thì họ sẽ loại bỏ về cái phần chẳng hạn như là có những cái phần mà chúng ta các em có thể đoán những cái câu trả lời, nhưng mà nếu mà đoán sai hoặc đoán sai đó thì có thể sẽ bị cho rằng là mình sai và không có chấm điểm cái câu đó. Nhưng mà bây giờ thì nó có thể dễ dàng hơn, nó không có hẳn là câu đúng hay câu sai. Và một phần khác thì họ cũng loại bỏ một số những cái chữ nó không có rõ nghĩa. Và cuối cùng thì cái vấn đề viết luận văn chỉ là một cái chọn lựa nếu mà học sinh ấy muốn. Ông chủ tịch hội đồng quản trị đại học là ông David Coleman, và ngày hôm qua thì chính ông cũng đã chỉ trích về cái kỳ thi SAT cũ mà ông trước đây đã đồng ý. Còn cái kỳ thi mà được xem là một trong những cái đối thủ của SAT là ACT thì cũng là một trong những cái kỳ thi mà ông đã lên tiếng nói rằng là nó không có đủ, không có thích hợp đối với lại thời nay. Trong một cái câu vấn đề khác thì ông Coleman, tức là ông David, đã tuyên bố là sẽ có những cái chương trình để mà giúp cho các em học sinh nghèo để mà có thể tiếp tục vào trường đại học, với cái việc là Bộ Giáo dục sẽ cùng với lại hợp tác với lại Khan Academy để mà đưa ra một số những cái chương trình để mà các em có thể thực tập ngay tại trên mạng Internet. Đồng thời trên mạng Internet này cũng sẽ có những cái đoạn video, hình ảnh để mà các em có thể từ đó học hỏi để mà đậu cái kỳ thi SAT. Đồng thời thì Bộ Giáo dục cũng sẽ giúp các em thuộc gia đình nghèo là sẽ không phải đóng tiền một số những cái lệ phí. Trong khi đó thì người ta bàn về cái kỳ thi mới này là sẽ bắt đầu áp dụng vào cái năm 2016. Thì bây giờ đó là thay vì là chấm tới 2.400 điểm thì bây giờ cái kỳ thi này chỉ có chấm 1.600 điểm mà thôi. Họ đưa ra là 800 điểm về cái môn toán và 800 điểm khác về cái môn đọc cũng như là môn luận văn. Còn ngoài ra giống như chúng tôi có nhắc nhở là cái việc mà các em á, khi mà viết luận văn là sợ nhất. Nhưng mà bây giờ cái này chỉ là chọn lựa mà thôi. Các em muốn chọn thì các em chọn. Còn nếu không, các em nào mà sợ về luận văn có thể bỏ nó ra một bên đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà đi học thì các em mà nghe nhắc đến thi cử thì em nào cũng sợ, không riêng gì bất cứ em nào. Tuy nhiên cái phần mà viết luận văn đó thì có một số em lại rất là thích viết luận văn nhưng mà lại không giỏi những cái môn về toán hoặc là những môn về science. Riêng những cái em nào mà lại không thích viết luận văn thì có lẽ đây là một tin mừng đối với các em. Thì tuy nhiên chúng ta vẫn nên cố gắng hướng dẫn các em để các em có thể giỏi tất cả các môn chứ không riêng gì bất cứ một môn nào. Và kính thưa quý thính giả, tiếp theo sau 17 tiểu bang đã chấp nhận cần sa ở một số mức độ nào đó, thì mới đây thủ đô Hoa Kỳ, tức là Washington DC, đã cho phép người dân có thể cất giữ một lượng nhỏ cần sa mà không bị truy tố sau khi hội đồng thành phố đã biểu quyết một chấp thuận cho một khoản tiền phạt nho nhỏ với tỷ lệ phiếu bầu là khoảng 10 phiếu thuận và 1 phiếu chống cho phép phạt 25 Mỹ Kim đối với người dân nào mang trong người dưới 1 ounce cần sa. Hút cần sa tại nơi công cộng vẫn bị cấm, nhưng hình phạt sẽ giảm từ 1 năm tù và 1.000 Mỹ Kim xuống còn khoảng 6 tháng tù và 500 Mỹ Kim. Đây là hình phạt tương tự với một người dân khi bị bắt có một lon bia hoặc là rượu trong người đã mở ra. Và theo như người ta dự đoán thì có lẽ thị trưởng Vincent Gray sẽ chấp thuận cái đề nghị này. Đề luật sẽ được chuyển tới Hạ viện liên bang sau đó, và Hạ viện có quyền biểu quyết với những điều luật đề nghị tại khu vực Washington DC. Theo như nghị viên Tommy Wells của đảng Dân Chủ, là người đã đề ra luật này, tuyên bố với tờ Washington Post rằng chúng tôi muốn điều chỉnh bất công gây ra bởi cuộc chiến chống ma túy. Theo như Liên đoàn Nhân quyền viết tắt là ACLU cho hay, cần sa chiếm hơn 50% số vụ bắt người về tội ma túy. Và theo ghi nhận thì từ giữa năm 2001 cho đến 2010 thì khoảng 88% những người bị bắt là có mang cần sa trong người. Theo như Ủy ban tuyển cử của quận hạt Washington DC đang xem xét lại ý kiến này, cũng như là sẽ đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 11 để đề luật về cần sa sẽ có hiệu lực hoàn toàn. Nối tiếp theo những 17 tiểu bang trước đây, thì DC cũng đã cho phép người dân có được cần sa trong người. Tuy nhiên là bởi vì không biết là vì lợi nhuận hay là vì những cái quyền mà người dân yêu cầu, nhưng mà việc có cần sa trong người cũng rất là khó để xác định, bởi vì số lượng cũng như là xác định xem người đó dùng mục đích sử dụng cần sa là như thế nào. Thì chúng ta cũng chờ xem trong tương lai sự việc sẽ đi đến đâu. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bên Denver, Colorado, khi mà người ta vừa mới cho phép là mua cần sa mà ông bà ta gọi là ma túy đó. Đây là một trong những cái loại ma túy rất là độc hại. Nhưng mà bên Denver thì họ cho tự do, và kể từ đó thì cái số lượng tiền đó, nhất là ngân khoản dành cho cái việc mà trả thuế đó của chính phủ nó mỗi ngày một gia tăng, và chính phủ cũng rất là mừng về cái việc này. Nhưng mà đối với lại nhiều người thì họ nghĩ rằng đây là cái loại ma túy, nó có thể gây nghiện và nó cũng có thể hại người. Thưa quý vị, là về vấn đề bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, trang trong của tờ Dallas vẫn nói về cái sự kiện này, khi mà vào ngày hôm qua thì chính phủ có nói là sẽ cho phép những người mà vẫn còn có bảo hiểm cũ, mặc dù là cái bảo hiểm này nó không có phù hợp với lại chương trình bảo hiểm rẻ của Tổng thống Barack Obama, sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 2 năm nữa. Tức là nếu mà ai có bảo hiểm không có hợp với lại của chính phủ thì tiếp tục giữ lại thêm tới năm 2014. Cái hành động này đó, người ta nghĩ rằng cũng là cái hành động có tính cách chính trị để mà nhằm giúp những cái đảng viên của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử này, để mà tránh trong những cái trường hợp mà có nhiều người bị hủy bỏ, bị các công ty bán bảo hiểm họ hủy bỏ cái công tự bảo hiểm của họ. Và chắc chắn như thế sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử vào cái mùa thu sắp tới đây. Thì chính phủ vào ngày hôm qua có nói là nhiều người cũng đang còn giữ những cái loại bảo hiểm không có phù hợp với lại luật pháp, thì họ có thể giữ cho tới năm 2016 nếu mà các giới chức của tiểu bang họ đồng ý. Tức là nếu mà dân chúng ở những cái giới chức như là thống đốc của từng tiểu bang một họ đồng ý thì sẽ tiếp tục được gia hạn. Trong cái tháng 11 thì chính ngay Tổng thống Barack Obama cũng đã yêu cầu các giới chức của tiểu bang cũng như là các công ty bảo hiểm cho phép những ai mà đang có bảo hiểm không có phù hợp với lại luật pháp thì vẫn tiếp tục giữ lại. Và sau đó thì chính Tổng thống Barack Obama cũng đã lên tiếng xin lỗi về cái việc này, bởi vì cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống vẫn còn chưa có được trôi chảy. Và ngay cả tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua cũng có nói là Tổng thống cũng muốn là có một sự chuyển giao một cách nhịp nhàng vào trong cái hệ thống bảo hiểm y tế hiện nay. Và cái lời tuyên bố vào ngày hôm qua thì đảng Cộng Hòa họ cũng lợi dụng cái phần này để mà nói rằng là một phần trong cái đạo luật cải tổ y tế nó không có được nhiều người ưa chuộng và nó không có thích hợp, hoặc là nó không thực sự là cần thiết cho người dân của Hoa Kỳ trong cái khoảng thời gian này. Nhưng mà chưa biết, chúng ta cũng biết là trong cái kỳ bầu cử sơ bộ vừa rồi thì cũng có những câu hỏi có liên quan đến cái bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, trong đó cái câu hỏi cho biết là có nên hủy bỏ cái đạo luật này hay không, và người dân của tiểu bang Texas thì cũng đã đáp ứng về cái câu hỏi này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái mục đích của Tổng thống Obama mà khi mà đề ra cái dự luật là Obamacare đó, là giống như là muốn cho trở thành người tổng thống đầu tiên có chương trình bảo hiểm cho toàn dân. Tuy nhiên đây điều này đã khiến cho rất là nhiều người cũng như rất là tiểu bang phản đối, bởi vì một số tiểu bang đặc biệt như là tiểu bang Texas của chúng ta đã có rất là nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người dân hoặc là cho những người có thu nhập thấp, thì điều này sẽ gây mess up rất là nhiều đối với từng tiểu bang. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ có được những điều chỉnh hoặc là như những đề luật mới ra giúp cho việc thực hiện chương trình Obamacare trở nên dễ dàng hơn cũng như là thuận lợi hơn cho người dân. Và kính thưa quý thính giả, trong thời gian trước, vài ngày trước, chúng tôi có giới thiệu một bản tin liên quan đến một người đàn ông đã kiện McDonald bởi vì anh ta không có được napkin. Bởi vì nghe qua thì chúng ta thấy rằng là có những điều rất là vô lý tại đất nước Hoa Kỳ này, mọi người đều có thể đem ra kiện nhau được. Và một bản tin cũng liên quan đến việc kiện tụng. Tuy nhiên khi mà nghe qua thì có lẽ cũng là một trong những bản tin nghe có vẻ giống như là tin giật gân hoặc là tin nghe buồn cười thôi. Nhưng mà đã là thành sự thật. Khi mà một cô gái đã bị bắt về tội bạo hành, tức là sau khi cô đánh đập một chú gấu bông, tức là những một con gấu đồ chơi thôi, cao gần bằng một em bé. Trong cuối tháng 2 vừa qua, cô Kalimara tại Casper thuộc tiểu bang Wyoming đã tấn công một con gấu bông màu trắng trong suốt cuộc tranh cãi với người bạn trai cũ là anh Jordan Mark Alexander. Cô này bị cáo buộc vì đã nói với bạn trai rằng tôi ước gì đây, tức là cô chỉ con gấu bông là anh. Mara cũng bị buộc tội đã sử dụng chất kích thích nhưng đã được cho ra khỏi tại trại tạm giam sau khi đóng tiền bail out là 5.000 Mỹ kim. Theo như tờ báo địa phương cho biết, cô Mara và anh Mark Alexander đều đã có người yêu mới, nhưng cả hai vẫn quyết định đến gặp nhau vào tối của ngày cuối tháng 2, và hai người đã có chung với nhau một đứa con hiện khoảng 16 tháng tuổi. Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ tối, thì những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi mà anh chàng này nhắn tin cho người bạn gái mới, và cô Mara đã nổi cáu và lấy dao hành hung con gấu bông. Sau đó, cả hai đã xô đẩy nhau để giành lấy con dao, và cuối cùng thì anh chàng này đã nhốt cô này vào buồng tắm và gọi điện thoại cho cảnh sát. Thì chúng ta thấy rằng đó, bên này không chỉ riêng vì cái việc mà hành hung một người hoặc là chửi bới một người đã bị có tội, mà hành hung đến một con gấu bông cũng là bị có tội đó. Bởi vậy khi mà chúng ta trước khi làm việc gì cũng nên cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, bởi vì luật pháp tại đất nước Hoa Kỳ này có nhiều điều nghe qua thì rất là ngộ nghĩnh nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân theo pháp luật, anh Quang Hưng.
Lẽ đương nhiên rồi, trong cái trường hợp mà sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng gửi đến quý vị các bạn tin có liên quan đến một cô giáo ở khu vực Dallas này đó, thì đi với là người bạn trai đến New Mexico, và sau đó người bạn trai này đã giết cô và rất là tàn ác khi mà cột cô vào sau một cái chiếc xe được kéo lê đến một khu vực khác. Thì bây giờ anh chàng này đã bị bắt rồi, thì cũng là cái trường hợp mà hai bạn người bạn gái và người bạn trai này mặc dù đã có con với nhau nhưng mà đã có con riêng rồi, sau đó thì họ hòa hợp với nhau, mới gặp nhau có 4 tháng thôi và xảy ra cái câu chuyện này. Và đây là một cái câu chuyện mà nói nhiều nhất tại khu vực Dallas trong cái ngày vừa qua. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas Morning News nói về cái nền kinh tế của khu tiểu bang Texas cũng như là của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết là trong cái thời gian vừa qua, trong cái tháng Giêng và đầu tháng 2 thì có nhiều trận bão đánh vào nhiều cái khu vực, nhất là ở cái khu vực miền đông của Hoa Kỳ. Thì cũng vì thế mà theo như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ cho biết là vì cái vấn đề mà thời tiết nó quá là khắc nghiệt cho nên nó là đã cản trở đến cái vấn đề tăng trưởng kinh tế trong 2 cái tháng vừa rồi. Và vấn đề công ăn việc làm thì cũng có tăng một chút xíu, nhưng mà so với lại cái phần mà địa ốc thương mại thì nó có thể tăng cao hơn nhiều. Có tất cả là 12 cái khu vực mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang chia ra để mà có thể theo dõi, thì có 8 cái khu vực như vậy của Hoa Kỳ. Người ta có thấy có những cái sự cải thiện về những hoạt động có liên quan đến vấn đề kinh tế. Tuy nhiên ở bên New York và Philadelphia là 2 cái khu vực mà chúng ta đã nghe tin tức khá nhiều, có những cái trận bão rất là lớn đánh vào khu vực này. Thì cái phần bán lẻ cũng như là cái phần mà người ta đi mua xe hầu như là gặp trở ngại khá nặng. Ngay cả cái ngành sản xuất cũng vậy, cũng bị ảnh hưởng khá nặng khi mà họ báo cáo cho biết là không có điện để mà sản xuất, thành ra là những cái đơn đặt hàng cứ thế mà tồn đọng, và vì vậy mà hàng không có thể làm xuất xưởng cũng như là không có làm đủ nhanh đủ kịp để mà có thể bán ra hoặc là đưa đến những cái nơi mà họ có thể bán hàng. Riêng về cái xe cộ thì có nhiều người than phiền lắm, bởi vì lạnh quá không có ai muốn ra ngoài đi coi xe, Với lại tuyết như thế này thì họ cũng chẳng thấy là nhìn thấy cái xe như thế nào, cho nên là cái ngành bán xe hơi ở những hai cái khu vực miền đông, New York và Philadelphia, được xem là chậm nhất. Riêng về cái nền kinh tế của tiểu bang Texas thì vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà ở cái tốc độ vừa phải mà thôi trong tháng giêng cũng như đầu tháng 2. Và trong 6 tháng trước đó thì cũng vừa phải mà thôi. Khu vực Houston và Dallas cũng thế, cũng có sự tăng trưởng mạnh hơn so với lại những cái nơi khác, nhưng mà cũng vừa phải mà thôi, nhất là cái ngành bán lẻ cũng như là mà chuyển vận, và cái ngành sản xuất hay là cái ngành địa ốc, năng lượng và những cái ngành có liên quan, không có liên quan đến vấn đề tài chánh tại tiểu bang Texas, nó phát triển rất là nhanh. Trong đó có bao gồm luôn cả miền Bắc của Louisiana cũng như là New Mexico. Và nhiều người thì họ rất là lạc quan là nền kinh tế của tiểu bang hay là của Hoa Kỳ chắc chắn là đang phát triển, và nó sẽ phát triển mạnh trong năm nay nữa, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, thì để tiếp nối bản tin của anh Quang Hưng, thì anh Quang Hưng cho biết về tình hình mua bán xe cũng như là tình hình kinh tế, thì Khôn Nguyên xin chuyển đến quý thính giả một bản tin liên quan đến tình hình công ăn việc làm. Khi mà số nhân viên được các công ty thu nhận trong tháng 2 là ghi nhận tháng mới nhất đã ít hơn mức dự kiến, nhưng mà vẫn là một con số rất là đáng lạc quan. Điều đó cho thấy rằng giới chủ nhân đang chờ đợi tình hình thị trường khá hơn nữa trước khi thuê mướn thêm nhân công. Theo con số của cơ quan nghiên cứu ADP tại New Jersey đưa ra vào hôm qua là 193.000 công việc mới cho tháng 2, tiếp theo con số 127.000 công việc mới trong tháng giêng. Điều đó cho thấy rằng mức tuyển dụng của các hãng xưởng tư nhân đã tăng liên tiếp trong 2 tháng. Sau khi trong những tháng cuối năm 2013 vừa qua, và tình hình thời tiết khắc nghiệt bất thường của khu vực miền Đông năm nay khiến cho một số hãng xưởng ngần ngại hơn trong việc đưa ra những sản phẩm mới cũng như là tuyển dụng thêm nhân viên. Và việc có thêm người đi làm sẽ giúp đẩy mức lương tăng lên, dẫn đến việc gia tăng trong mức chi tiêu của dân chúng, vốn đóng góp khoảng 70% giá trị nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo như là Mark Chandy, là trưởng kinh tế gia tại Moody's Analytics Incorporated tại Westchester thuộc tiểu bang Pennsylvania cho biết, các con số này cho thấy mức tuyển dụng vẫn yếu trên mọi ngành kỹ nghệ. Vì lý do thời tiết, đặc biệt là vào lúc giữa tháng đã ảnh hưởng đến số người làm việc, và mức tăng trưởng việc làm sẽ được cải thiện trong thời gian sắp tới khi mà thời tiết trở nên ấm áp hơn. Số nhân viên các công ty sản xuất hàng hóa đã tăng khoảng 19.000 trong tháng vừa qua. Các hãng xưởng cũng đã nhận thêm 1.000 nhân viên mới, trong khi các công ty xây cất đã nhận thêm 14.000 các công ăn việc làm mới. Các công ty cung cấp dịch vụ thì cũng đã nhận 120.000 người trong tháng 2 vừa qua, dẫn đầu là các công ty chuyên môn cũng như là các công ty dịch vụ về thương mại. Các công ty có từ 500 nhân viên trở lên cũng đã nhận thêm khoảng 44.000 người mới. Và các công ty có mức độ nhỏ hơn trung bình thì có từ khoảng 50 cho đến 499 nhân viên mới, và đã nhận khoảng là 35.000 công ăn việc làm. Các công ty nhỏ hơn thì nhận thêm khoảng 59.000 công ăn việc làm mới. Thì cái bản tin này chúng ta thấy rằng rất là nhiều các công ty từ lớn cho đến nhỏ đều nhận thêm những công ăn việc làm mới. Thì hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, khi mà thời tiết trở nên ấm áp hơn cũng như là vào cái mùa mùa hè, thì chúng ta sẽ có thêm những công ăn việc làm mới cho người dân, đảm bảo thị trường công ăn việc làm vẫn tiếp tục phát triển, cải thiện hơn nữa, để từ đó kéo theo nền kinh tế cũng như là mức độ chi tiêu của người dân cũng tăng thêm. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kinh tế bây giờ cũng đang phát triển rồi, và nếu mà thời tiết nó ấm áp và nó tốt thì người ta họ sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, sinh hoạt nhiều hơn, và kinh tế cũng phát triển nhiều hơn. Cảm ơn anh Khôi Nguyên cũng như quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.